reciting the sutra. May this practice center with it for Kosanga be supported by the three jewels and holy beings, well protected from the eight misfortunes and the three paths of suffering. May parents, teachers, friends, and all beings within the three realms be filled with the most divine grace, and may it be found that in the world there is no place at war. May the winds be favorable, the rain seasonable, people's hearts at ease. May the practice of the noble community be diligent and steady. How can the ten bodies of that station with healing and energy? May the Sangha body live peacefully, fresh and full of joy, offering happiness and insight. The wisdom of the awakened mind shines out like a full moon. The body of the awakened one is pure and clear as crystal. In the world, the awakened one living prison and suffering. In every place the awakened mind reveals love and compassion. Thank you.
Xin kính mời đại chúng thực tập, chúng ta ngồi cho đẹp, ngồi cho thẳng, buông thư, nghe tiếng chuông và trở về với hơi thở. Khi nghe tiếng chuông, chúng ta thở vào, chúng ta thở nhẹ nhàng và chúng ta nói thở vào. Tôi biết sự sống ở trong tôi biết sự sống đang ở trong tôi và xung quanh tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Kính thưa đại chúng, ngày xưa có một người trai trẻ tên là Siddhartha. Siddhartha là con vua. Và theo cái truyền thống sẽ được làm vua. Siddhartha đã có người yêu. Người yêu của Siddhartha là Yasodhara, công chúa Yayudhara, con gái của vua Thiên Giác. Siddhartha có một nếp sống vật chất đầy đủ, có biết bao nhiêu sự cưng chiều, có người yêu, có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng mà Siddhartha không có đủ hạnh phúc. Có nhiều người đã mơ ước ngồi vào trong cái vị trí, trong cái địa vị của Siddhartha. Họ tin rằng nếu mà họ được làm hoàng thái tử, để sau này làm vua, nếu họ có một người yêu đẹp như là công chúa Yasodhara thì chắc chắn là họ sẽ có hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà trong khi đó, người con trai của chúng ta không có hạnh phúc. Không phải là người đó có những khó khăn với cha, với mẹ hay là với người yêu. Nhưng không phải là người đó thiếu thốn về vật chất. Nhưng mà tại vì cái tình yêu đó nó không có đủ cho người con trai kia. Người con trai đó muốn có một cái tình yêu lớn hơn nhiều. Một cái tình yêu nó bao trùm được cả muôn người, muôn loài. Và vì vậy cho nên tình yêu của một người và sự săn sóc của một số người không có đủ làm cho Siddhartha hạnh phúc. Siddhartha tăn cả ngủ không được. Và ngày đêm tìm một lối thoát. Siddhartha là con vua. Và Siddhartha chứng kiến được cái sự bất lực của một ông vua. Siddhartha thấy dân chúng ở trong nước khổ đau nhiều. Và những nhà chính trị trong nước, họ có những khó khăn, họ có những cái khổ đau, họ có những cái tham vọng. Vì vậy cho nên chính trị không có làm thỏa mãn được cái tình thương. Chứng kiến được những cái khổ đau của dân chúng ở trong nước và chứng kiến sự bất lực của những các nhà chính trị, trong đó có vua cha, thì chúng ta nghĩ rằng con đường chính trị không có đem lại hạnh phúc được cho dân chúng, cho muôn loài. Vì vậy cho nên Siddhartha không muốn trở thành một nhà vua để làm chính trị. Siddhartha là một chàng trai thông minh. Và Siddhartha đã quan sát, đã thấy rằng vua cha bất lực trước những khổ đau của dân chúng, của những người mình cai trị. Và chính trong triều đình, vua quan, các quan cũng bất lực và có sự ganh tị, muốn loại trừ nhau. Vì vậy cho nên Siddhartha rất là thất vọng. Cho nên con đường làm vua đối với Siddhartha không phải là con đường lý tưởng. Và Siddhartha đi tìm những con đường khác. Làm thế nào để yên hưởng cái hạnh phúc bên cạnh người yêu trong khi mà muôn loài đang khổ đau bên ngoài. Cho nên người thanh niên đó trăn trở suốt đêm và đi tìm một cái nẻo thoát. Vì vậy cho nên một đêm đó Siddhartha là bỏ kinh thành và trốn đi. Đêm đến đã lâu rồi, Ngài hãy chọn đường đi, đường từ bi. Và Siddhartha với một cái tình thương lớn lao, với một cái ý chí bất khuất, giã từ vương cung, giã từ người yêu, giã từ gia đình, để trở thành ra một đạo sĩ, mong muốn đạt tới cái trí tuệ lớn và cái tình thương lớn để có thể làm vơi đi được những cái khổ đau của nhiều người và của muôn loài. Siddhartha đã sống trong rừng, đã sống những ngày khổ hạnh. Siddhartha đã từng sống với bao nhiêu là tiện nghi ở trong cung vua. Nhưng mà vì tình thương lớn, Siddhartha đã buông bỏ tất cả những cái tiện nghi đó để ra đi sống cuộc đời của một đạo sĩ không có nhà, không có người hầu, mỗi ngày đi xin ăn và đêm ngủ dưới một gốc cây để có đủ thì giờ, để có đủ cơ duyên mà tu tập. Siddhartha đã đi tìm thầy, đã đi tìm bạn trên con đường tu tập. Siddhartha đã trải qua những cái năm khổ hạnh, tóc đã rụng và người đã ốm tong ốm teo, nhưng mà Siddhartha không có đầu hàng, tại vì trong Siddhartha có một cái năng lượng rất là lớn. Cái năng lực đó giúp cho Siddhartha vượt thoát bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là trợ lực. Cái năng lực đó chúng ta gọi là tâm bồ đề. Tâm bồ đề là một cái ý chí mãnh liệt muốn thành đạt trong cái sự tu học của mình để có thể cứu độ được muôn loài. Cái tâm bồ đề đó chính là cái khối lửa, là cái nguồn năng lượng giúp cho Siddhartha vượt thắng bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là trở ngại. Tâm Bồ Đề tiếng Phạn là Bodhicitta. Nhưng mà ở Tây Phương chúng tôi hay dịch là The Mind of Love, là tâm thương yêu. Tại sao mà Siddhartha có được cái nguồn năng lượng, cái vùng năng lượng lớn đó trong trái tim? Tại vì Siddhartha có một tình yêu rất là lớn. Tình yêu này bao trùm tất cả mọi người và mọi loài. Người mà Siddhartha yêu không phải chỉ là vua cha, chỉ là công chúa Yasodhara và đứa con trứng nước là Rahula, mà người yêu của Siddhartha là cả muôn người của mọi loài. Và vì vậy cho nên cái tình thương đó gọi là tình thương lớn, nó là tâm bồ đề, nó là tâm thương yêu. Mà thương yêu đây không phải là thương yêu chỉ một người, thương yêu rất nhiều người. Đề tài hôm nay của chúng ta là tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng. Siddhartha có tuổi trẻ, Siddhartha có tình yêu và Siddhartha có lý tưởng lớn. Và cái lý tưởng đó nó được đồng nhất với cái tình yêu đó. Lý tưởng lớn và tình yêu lớn. Khi mà chúng ta không có lý tưởng, khi mà chúng ta không có tình yêu lớn và lý tưởng lớn thì chúng ta đi tìm những cái tiện nghi. Chúng ta đi tìm nhà, tìm xe, tìm bằng cấp, tìm lương bổng và bằng lòng với vợ đẹp, con khôn. Nhưng mà khi có tình thương lớn thì những cái tiện nghi đó không đủ để làm cho chúng ta hạnh phúc, và chúng ta phải đi tìm cách để mà thỏa mãn cái tình thương lớn đó, gọi là tâm bồ đề hoặc là tâm thương yêu. Tâm bồ đề với tâm thương yêu là một. Đại Bồ Đề với là đại từ bi, hai cái ở một. Quý vị đang ngồi trong thính chúng này, quý vị bao nhiêu tuổi, quý vị có còn trẻ không? Năm nay tôi đã 80, nhưng mà tôi cảm thấy rằng tôi còn rất là trẻ. Là tại vì cái tâm thương yêu nó còn nguyên vẹn ở trong tôi. Cái hồi tôi đi xuất gia thì mới có 16 tuổi, chưa biết gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái khối lửa trong trái tim, đó là tâm Bồ Đề. Và nhờ cái tâm Bồ Đề đó, nhờ cái vùng năng lượng đó mà tôi đã vượt thắng những cái khó khăn, những cái trở ngại trong bước đường tu. Quý vị đừng có nghĩ rằng là con đường tu là con đường êm ái như là con đường xa lộ. Con đường tu có thể có nhiều chông gai, có nhiều thách đố, có nhiều gian nan. Nhưng mà nếu mình có cái khối năng lượng của tâm Bồ Đề thì mình có thể vượt thắng hết tất cả những cái năng, những cái trở ngại đó, những cái chướng ngại đó, những cái khó khăn đó. Và càng ngày cái tâm Bồ Đề nó càng lớn, nó nuôi dưỡng mình. Và mình không có đi tìm những tiện nghi mà người đời đi tìm. Mình đi tìm sự thỏa mãn của cái tình thương lớn. Tôi đã nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề đó. Tôi đã nuôi dưỡng cái tâm thương yêu đó. Và tôi đã chuyển lại cái năng lượng của hiểu biết và của thương yêu cho rất nhiều người bạn, cho rất nhiều người em, cho rất nhiều người đệ tử. Và tôi rất hạnh phúc khi trao truyền được lại cho họ cái năng lượng của thương yêu. Khi mà họ có được cái năng lượng của thương yêu lớn rồi thì họ không còn đi tìm những cái tiện nghi vật chất tầm thường nữa. Họ lên đường lý tưởng và họ tìm cách để giúp đời, độ người. Và tôi rất hạnh phúc được họ tiếp nối như là một cái dòng sinh mạng của thương yêu. Quý vị bao nhiêu tuổi? Quý vị còn trẻ không? Quý vị có cái khối lửa đó ở trong trái tim hay không? Quý vị còn thương yêu hay không? Những con người chán trường, họ không có sức sống, họ bước đi không nổi trong cuộc đời này là tại vì họ không có cái lý tưởng, họ không có cái tâm Bồ Đề. Vì vậy cho nên cái sự tu học của chúng ta nó chỉ có thể là sự tu học đích thực và chỉ có thể đưa chúng ta tới mức thành công, tới cái chỗ thành công là khi chúng ta có được cái năng lượng vĩ đại đó trong trái tim, cái năng lượng đó gọi là tâm Bồ Đề hay là tâm thương yêu mà chúng ta phải bảo vệ cái gìn giữ, đừng để cho nó bị soi mòn trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta có những khó khăn với thầy, với sư huynh, sư đệ, sư kỳ, sư muội, rồi chúng ta trở thành chán nản, tức là chúng ta để cho cái năng lượng của tâm Bồ Đề bị soi mòn mỗi ngày. Và khi mà tâm Bồ Đề đó nó yếu đi thì chúng ta sẽ chết như là một người trẻ. Tuy rằng chúng ta mới có 25 hay là 30 tuổi, chúng ta không còn trẻ nữa. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm Bồ Đề đó, có năng lượng đó thì 60 tuổi chúng ta vẫn còn trẻ, 80 tuổi chúng ta vẫn còn trẻ như thường. Và chúng ta nguyện chúng ta sẽ luôn luôn đi trên cái hướng của lý tưởng. Có một vị tổ sư đã viết ra một bài văn rất là diễm lệ, đó là khuyến phát Bồ Đề tâm văn. Làm thế nào để mà dấy lên, để mà làm phát sinh ra cái tâm thương yêu đó, cái tâm Bồ Đề đó, cái chí hướng lớn đó. Và trong đạo Phật chúng ta học về bốn loại thức ăn, và cái thức ăn thứ tư được gọi là ý tư thực. Và ý tư thực đây tức là chất liệu của lý tưởng, tức là cái ước muốn sâu sắc nhất trong lòng của chúng ta. Tôi xin kính mời liệt kỳ đặt câu hỏi với bản thân mình, hỏi rằng cái ước muốn sâu sắc nhất của ta là ước muốn gì? Ước muốn sâu sắc của chúng ta là một cái mảnh bằng tiến sĩ hay là một chức vụ trong chính quyền hay là trong đảng. Chúng ta thử hỏi cái ước muốn sâu sắc nhất của chúng ta là ước muốn gì? Ước muốn làm một vị trụ trì của một ngôi tổ đình lớn lao hay là muốn làm cái gì? Vì cái ước muốn sâu sắc nhất của chúng ta là cái động lực nó đưa chúng ta đi tới, và cái nẻo về của chúng ta nó tùy thuộc theo cái bản chất của cái ước muốn sâu sắc đó. Nếu cái ước muốn của chúng ta là danh vọng, là quyền hành, là giàu sang, là sắc dục, thì cái ước muốn đó sẽ đưa chúng ta về cái hướng của dục. Tại vì đó là bốn loại tham dục: quyền hành, sắc dục, danh vọng và giàu sang. Thì chúng ta biết rằng cái ước muốn sâu sắc đó, sâu sắc nhất của chúng ta đó không phải là Bồ Đề Tâm. Nó là sự đòi hỏi thỏa mãn những cái thèm khát của chúng ta về bốn đối tượng của dục. Và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng ở trong đời có nhiều người có quyền hành rất lớn, có rất nhiều tài sản, có rất nhiều danh vọng, nhưng mà họ rất đau khổ, thân tâm họ bị tàn phá, tại vì họ chạy theo đối tượng của những cái thèm khát kia. Chính bản thân tôi đã từng tiếp xúc với những người rất là giàu sang, rất là có quyền uy, và họ đã nói cho tôi nghe những cái đau khổ của họ, những cái nỗi khổ niềm đau, những cái tuyệt vọng của họ. Và qua câu chuyện của họ, mình thấy rõ ràng rằng cái hạnh phúc chân thật đó không có thể nào đạt tới được bằng danh vọng, bằng tiền tài, bằng quyền uy và bằng sắc dục. Trái lại, bốn cái đối tượng đó của dục có thể làm tàn hoại cái thân và cái tâm của mình. Tôi có một người thiền sinh đã từng tới tu viện của chúng tôi để tu tập. Ông ta cầm trong tay những cái phương tiện tài chính và quyền uy rất là lớn. Ông ta là giám đốc của một cái hãng xe hơi lớn nhất ở trên thế giới và có chi nhánh tại Hà Nội. Và ông ta là một ông vua xe hơi. Và trong khi ông tới tu viện và gặp chúng tôi, thì ông ta nói cho chúng tôi nghe tất cả những cái khó khăn, những cái khổ đau của một người có quyền uy và có tiền bạc. Ông ta đã tập ngồi thiền, ông ta đã tập đi thiền hành, ông ta đã tập ăn cư yên lặng. Và tôi đã tặng cho ông ta một cái chuông nhỏ để đem về nhà mà thực tập. Cuốn sách Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức của tôi đó, một cuốn sách dạy về phương pháp thực tập chánh niệm thiền, ông ta đã đọc tới 32 lần. Và những cái lúc khó khăn nhất, khổ đau nhất của đời ông đều đem cuốn sách đó của tôi ra đọc và cảm thấy rất được an ủi sau khi đọc được một trang hoặc 200 trang trong cuốn sách đó. Có một hôm, có một đạo hữu người Mỹ đi ngang qua một dòng sông thì gặp một cái ông già. Ông đang cầm một cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Ông già này người Mỹ, ông đang cầm một cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Cuốn sách đó là Peace Is Every Step. Cuốn đó là An Lạc Từng Bước Chân. Và cái ông già đó, ông đọc cuốn sách đó cho đến nỗi cuốn sách đó nó long bìa, nó mòn đi, mà ông cứ cầm trong tay ông đọc trên dòng sông. Thì cái người thiền sinh đó mới cảm thấy tội nghiệp. Nó nói: bác, ở gần đây có một cái trung tâm mà tu học của thầy Nhất Hạnh, nếu mà bác muốn thì chúng tôi mời bác về đó để tu học, tại vì bác đang đọc cuốn sách của thầy Nhất Hạnh là Từng Bước Chân An Lạc. Nếu bác không có xe hơi thì chúng tôi có thể chở bác tới. Thì ông già đó, ông cảm ơn và ông tiếp tục ông ngồi trên bờ sông, và ông tiếp tục đọc cuốn sách đó. Và cái người đạo hữu kia cũng ngồi yên, tại vì mình đã đề nghị rồi, mình đã báo tin rằng là có một cái trung tâm tu học của thầy Nhất Hạnh gần đó, chỉ cách đó có mười mấy cây số thôi, và mình đã đề nghị rằng nếu ông có xe hơi thì là mình có thể chở ông về trung tâm đó để tu học. Thì như vậy là mình làm hết sức mình rồi, thành mình ngồi đó thôi. Và sau đó nửa giờ đồng hồ hay là 40 phút thì hai người chia tay, và người đạo hữu muốn biết địa chỉ của ông này để thỉnh thoảng mời ông tới trung tâm để tu học và xin cái địa chỉ và tên của ông. Thì ông cho biết ông tên là Rockefeller, một nhà tỷ phú ở New York. Ông đâu có phải là không có xe hơi, ông là người giàu nhất của nước Mỹ, và ông đã biết thế nào gọi là quyền hành, thế nào gọi là giàu sang, thế nào gọi là dân lành. Nhưng mà ông đã đi tìm cái hạnh phúc, cái sự an lạc trong cái sự đọc sách của thầy Nhất Hạnh. Và nếu quý vị nghe những câu chuyện như vậy thì quý vị sẽ thấy rất rõ rằng là thanh niên chúng ta đang hướng về cái hướng tiêu thụ, coi như là cái hướng của hạnh phúc. Họ không nghĩ rằng trong cái xã hội tiêu thụ kia có biết bao nhiêu là người đau khổ, và phần lớn những người tự tử đều không phải là những người thiếu ăn thiếu mặc, đều là những người có ăn có mặc. Nhưng mà sở dĩ họ tự tử là tại vì họ tuyệt vọng, họ sa vào trong cái tình trạng tuyệt vọng, bức xúc mà không có thoát ra được. Ở bên Pháp, mỗi ngày có chừng 33 thanh niên và thiếu nữ tự tử. Mỗi ngày. Và đối với tôi thì con số đó hơi nhiều, nhưng mà các nước Âu Châu đều tương tự như vậy hết. Ở Hà Lan, nghe nói là cái số những cặp vợ chồng ly dị nó đã lên quá 50%. Và cố nhiên là những đứa con sinh ra và lớn lên trong những gia đình cha mẹ ly dị thì sẽ không có niềm tin ở hạnh phúc gia đình. Và vì vậy cho nên nếu thanh niên của chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là đi về cái hướng tiêu thụ, có nhiều tiền để sắm được nhiều đồ vật, thì chúng ta đã sai lầm. Tại vì Tây Phương, người ta đã đi ngang qua con đường tiêu thụ, người ta đã khổ đau, người ta đã thấy rằng hạnh phúc chân thật không có nằm ở phía tiêu thụ. Hạnh phúc là nằm ở cái phía của tình thương, của lý tưởng. Và nếu quý vị có tình thương, có lý tưởng ở trong lòng là quý vị đang có điều kiện của hạnh phúc. Các thầy và các sư cô ở Làng Mai phần lớn đã tốt nghiệp đại học, đã có công ăn việc làm, đã có lương lớn, đã có nhà, có xe hơi, và nhiều khi đã có người yêu. Nhưng mà khi tiếp xúc được với Phật Pháp và cái tâm Bồ Đề nó được phát sinh, thì họ có cái can đảm buông bỏ hết. Tại vì khi mà tình thương chớm nở và lớn lên thì họ thấy rằng nó là con đường đích thực của hạnh phúc. Và khi tu học, sống với nhau như anh chị em một nhà, giúp nhau chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau và cùng làm việc chung để giúp cho người đời tháo gỡ những cái khó khăn, thiết lập lại được cái truyền thông, đem lại cái hạnh phúc cho lứa đôi, cho gia đình, thì sự thành công đó là những cái phần thưởng lớn lao cho mình, đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Và chúng tôi được nuôi dưỡng mỗi ngày bởi cái hạnh phúc đó, bởi cái tâm bồ đề đó. Khi mà mình biết được mình có một con đường thì mình rất là an tâm. Những người không biết mình phải đi về đâu, đó là những người đau khổ. Khi mà mình biết rằng mình thấy được có một con đường, mình biết rằng mình đang được đi trên con đường lý tưởng, có thầy có bạn, thì mình đã bắt đầu có hạnh phúc lớn. Và trên con đường đó, mỗi ngày mình đều có thể giúp được cho những người khác phục hồi lại được cái niềm tin, phục hồi lại được cái nụ cười, phục hồi lại được cái sự truyền thông, cái niềm tin yêu. Thì đó là phần thưởng lớn, nó nuôi dưỡng mình trong cái đời sống hàng ngày của mình, cái hạnh phúc rất là lớn. Khi mà chúng ta tu tập thành công, chúng ta khắc phục được những cái khó khăn của chúng ta đối với thầy, đối với anh, đối với chị, đối với em, đối với cha, đối với mẹ, thì chúng ta có kinh nghiệm. Và với kinh nghiệm đó, chúng ta có thể giúp cho người đời tháo gỡ được những cái khó khăn của họ trong đời sống hàng ngày và khôi phục lại được hạnh phúc trong gia đình cũng như trong xã hội, thì cái đời sống của chúng ta có một ý nghĩa. Và điều đó đem lại một cái niềm tin rất lớn cho chúng ta. Ngày xưa Siddhartha đã thành công, đã chuyển hóa được những cái khổ đau khó khăn ở trong lòng, đã tìm ra được con đường và đã thành lập được một tông tăng thân. Ngay trong năm thứ hai của sự thành đạo mà Đức Thế Tôn đã thành lập được một tăng thân, những người xuất gia gồm có 1250 người xuất gia và đã bắt đầu có những người Phật tử cư sĩ, trong đó có vua Bimbisara Tần Bà Sa La. Và con đường của Siddhartha, con đường của Phật Thích Ca là con đường rất là sáng. Và chúng ta ngồi ở đây, chúng ta đều là sự tiếp nối của con đường sáng đó, của cái lý tưởng đó. Và chúng ta tới chùa không phải chỉ là để được an ủi, để làm dịu được bớt một vài cái khổ đau, mà chúng ta muốn đem trái tim của chúng ta ra làm cái đuốc, và chúng ta muốn châm vào cái đuốc lý tưởng của Đức Thích Ca để chúng ta cũng có được cái tình thương lớn đó, có cái tâm bồ đề lớn lao đó, có cái tâm thương yêu lớn lao đó. Và như vậy chúng ta mới có một cái nguồn năng lượng vĩ đại, nó giúp cho chúng ta vượt thoát những cái khó khăn, những cái trở ngại trong đời sống hàng ngày. Tới chùa mà chỉ muốn xoa dịu được những cái khổ đau và có thể sống còn được, thì cái đó chúng ta chưa thừa hưởng được bao nhiêu cái nguồn tuệ giác của đạo Phật. Tới chùa mà thắp cái tim lên để cho có một cái lý tưởng lớn, bồ đề tâm, thì cái đó mới là xứng đáng. Ai là người đang còn trẻ đều có thể làm được như vậy. Mà trẻ đây không phải là chỉ được nhận thức qua cái tuổi tác, tại có những người 40 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi vẫn thấy rằng mình đang còn trẻ và mình muốn tiếp nối cái sự nghiệp lớn lao đó của Đức Thích Ca. Xin mời đại chúng thở theo tiếng chuông, rồi tôi sẽ nói tiếp. Vì cái động lực nó giúp cho chúng ta thực hiện được lý tưởng là tâm thương yêu. Cho nên trong giáo lý của Đức Bổn Sư, những cái lời dạy và những cái phương pháp thực tập về thương yêu được đưa ra rất là rõ ràng. Và cái tình thương ở trong Đạo Phật là một cái tình thương lớn, một cái tình thương nó không có kéo chúng ta đi vào trong cái vòng khổ lụy, hệ lụy, mà một cái tình thương nó có khả năng giải phóng cho những người thương, người thương cũng như là người được thương. Chúng ta không có làm khổ nhau, mà chúng ta dâng tặng được hạnh phúc và tự do cho nhau. Khi mà chúng ta thương một người nào và thương bằng cái tình thương lớn đó, thì chúng ta không có thấy ranh giới nữa giữa người thương và người được thương. Trong cái tình thương đích thực, thì khi nào người thương cười thì ta cũng cười, người thương khóc thì ta cũng khóc, người thương đau khổ thì ta đau khổ, người thương hạnh phúc là ta hạnh phúc, người thương no thì ta no, người thương đói thì ta đói. Không có cái ranh giới giữa người thương và người được thương nữa. Quý vị cứ tưởng tượng một bà mẹ thương con. Con đói là mẹ đói, con xót xa là mẹ xót xa, con mỉm cười là mẹ mỉm cười. Và vì vậy cho nên giữa mẹ và con nó không có cái sự tách biệt. Mẹ và con là một, tại vì tình thương đó là tình thương đích thực. Nhưng mà chúng ta giả thiết rằng bà mẹ này có tới 4 người con hay là 5 người con, và có những đứa con dễ thương và có những đứa con không có dễ thương lắm, nghĩa là khó thương. Thì trong cái tình thương đích thực á, nó dễ thương thì mình thương đã đành, mà nó khó thương mình vẫn thương được, cái đó mới gọi là tình thương đích thực. Ở trong đại chúng phái đoàn và lần mai có một sư cô tên là sư cô Trần Bích Nguyên, sư cô người Huế, và sư cô đã làm ra một cái bài hát. À, rất tiếc sư cô không có mặt ở đây, thành ra không hát được bài đó cho quý vị. Cái bài đó như thế này: người ơi, sao người dễ thương rứa, ai người cũng thương như nhau, dầu dễ thương hay không dễ thương thì người cứ vẫn thương thôi. Đẹp quá, đẹp quá đi người ơi, đó là con đường con nguyện đi theo, tức là thương mà không có sự kỳ thị. Dễ thương thì mình thương đã đành, mà không dễ thương mà mình vẫn thương được như thường, cái đó mới là tình thương lớn. Một bà mẹ mà thương những đứa con dễ thương, đó là chuyện rất thương. Nhưng một bà mẹ mà thương được những đứa con khó thương thì đó mới là một bà mẹ giỏi. Thì chúng ta cũng vậy. Có những người ở trong xã hội rất là dễ thương, và chúng ta không cần cố gắng mà chúng ta vẫn thương được như thường. Và trong khi thương, chúng ta tiếp nhận những cái ngọt ngào, những cái tươi mát của người thương. Nhưng mà có những người không có cái tươi mát, không có cái ngọt ngào đó, mà ta vẫn có thể tiếp nhận được, ta vẫn có thể thương yêu được, ta không có loại trừ người đó ra khỏi bước vào lòng thương yêu của chúng ta, thì lúc đó ta mới đang đi trên đường của Đức Thế Tôn mà thôi. Trong Đạo Phật, chúng ta học được cái tình thương chân thật qua cái giáo lý tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ, là bi, là hỷ, là xả,